This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay. Bếp Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay có Hoàng Tính và quý vị thính giả thôi. Nếu mà quý vị nào mà có những cái góp ý thêm về cái cách nấu nướng trong những cái món ăn thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 ha, thưa quý vị ha. 817-899-4110 để góp tiếng nói của mình hay hoặc là món ăn ngon nào đó trong chương trình này để cho quý vị và bà con đồng hương có dịp biết thêm những cái điều mà chúng ta cần học hỏi lẫn nhau. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính cũng xin được gửi đến cho quý vị nhân dịp Tết Nguyên Đán của chúng ta sắp sửa cận kề rồi, thưa quý vị, đã gần đến chân, đã gần đến cái thềm cửa của chúng ta rồi. Gửi đến cho quý vị giống như là cái sổ tay ngày Tết của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay chủ yếu là những cái món ăn cũng như là ngày Tết như thế nào, thưa quý vị. Cúng tất niên, mời ông bà về ăn Tết, ngày giao thừa, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Và thưa quý vị, theo quan niệm của người Việt thì cái người sống và người chết cùng ăn Tết thôi. Không chỉ mình ăn mà tổ tiên cũng về ăn, cho nên ngày Tết là một cái dịp mà con người giao hòa với thế giới tâm linh tổ tiên của mình để mà hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn. Thì ông Trần Long, ông này là một giáo sư, đã cho biết là theo phong tục cúng tất niên sẽ được cúng trong cái đêm giao thừa. Và thông thường thì sau khi mà dọn nhà, dọn cửa tươm tất thì người Việt bắt đầu cúng tất niên để mời ông bà về ăn Tết. Đây được xem như là một cái mỹ tục trong cái văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt để thể hiện được một cái sự biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Ngày Tết không chỉ có cái người sống ăn Tết mà người đã chết cùng ăn Tết, cho nên mới có tục là mời ông bà về ăn Tết, phải không thưa quý vị? Thế những tập tục xa xưa là như vậy. Và theo như ông thầy Giáo Long cho biết thì ngày nay cái đời sống duy tâm dần dần bị phai nhạt để đi phục vụ cho một cái cuộc sống đời thường nhiều hơn, như quý vị cũng đã thấy. Và do vậy nhiều gia đình cúng tất niên đi theo cái hướng thực tế và thực dụng hơn rất là nhiều. Và đây được xem như là một cái dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng nhìn lại một năm đã qua để chuẩn bị chào đón năm mới. Và cũng có rất là nhiều những cái chuyên gia đã gửi đến cho chúng ta những cái phong tục, những cái tập quán, những cái điều chia sẻ trong cái cúng tất niên. Cúng tất niên tức là cúng cái ngày cuối năm, tức là cái ngày 30 tháng Chạp. Thưa quý vị, ngày này thì mỗi gia đình chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn với các món ăn truyền thống để mời ông bà về ăn cái bữa cơm cuối năm với gia đình. Và dịp này thì các thành viên trong gia đình dù có đi làm ăn ở đâu xa đi nữa, đi bận rộn thế nào nữa thì cũng phải đều phải quay về với gia đình của mình. Sau khi cúng tổ tiên xong thì con cháu quay quần bên cái mâm cơm để ôn lại cái chuyện của năm qua. Mọi giận hờn của năm cũ đều được bỏ qua để hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Bữa cơm tất niên thể hiện cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, coi trọng ông bà. Do vậy, ngày Tết 30 là phải về nhà cùng nhau ăn một cái bữa cơm tất niên để mà giao hòa giữa thế giới trần và thế giới tâm linh. Tổ tiên để cảm nhận được công ơn của ông bà mình, đó là một cái truyền thống văn hóa của dân tộc, gọi là uống nước nhớ nguồn, thưa quý vị. Ông thầy Giáo Lộc cho biết thêm là ở miền Nam cúng tất niên không chỉ là cúng ở trong cái phạm vi phòng khách, mà rất là nhiều những gia đình còn bày thêm một cái mâm cúng ở ngoài sân để mà cúng cho những cái người mà siêu mộ lạc mã, những cái người mà khuất mặt khuất mai, để cho những cái người này cũng có mâm cơm ống lòng ngày Tết, thưa quý vị. Mâm cúng giao thừa của những người miền Nam thường có bánh tét, mứt gừng. Còn ngoài miền Bắc thì có xôi, gớt, gà luộc, mâm quả, trà bánh, rồi cúng đúng vào cái thời khắc giao thừa để đón năm mới, thắp hương trời Phật, ông bà, tổ tiên để cùng đón năm mới an khang, thịnh vượng. Nói về miền Bắc thì miền Bắc thường không có cúng tất niên, mà đêm giao thừa mới cúng bái bài bàn thờ tổ tiên rồi đón ông bà luôn. Miền Nam thì mới có tất niên. Tất niên ở miền Nam cúng buổi sáng khoảng lúc 9 giờ, 10 giờ, rồi trưa, rồi ăn, rồi cúng tất niên. Theo cái truyền thống là một cái bữa cơm cuối năm, cho nên cúng những cái món ăn truyền thống thôi. Ví dụ như là thịt kho tàu, khổ qua, bánh tét, bánh phồng, mứt hay hoặc là gà luộc. Và trong cái món mà được mang tên là thịt kho tàu, thì ông thầy Lộc cũng có nói là có một cái hình vuông, hình tròn, mang một cái biểu tượng âm dương đó thưa quý vị. Hình vuông tức là những cái miếng thịt chúng ta cắt vuông, hay hoặc là hình tròn tức là hình trái trứng thưa quý vị. Đó. Và những cái món cúng của miền Nam thường mang một cái ý nghĩa biểu tượng lắm thưa quý vị. Vừa rồi Hoàng Tính nói cái thịt kho tàu đó mang một cái biểu hiện âm dương, còn khổ qua đó là khổ đã qua đi, cái gì buồn bực của năm cũ là bỏ qua hết. Hay hoặc là bánh tét, bánh tét là nói trải đi từ cái bánh tết mà qua, hình dáng tròn trịa ú nù, thể hiện một cái sự gọi là dư giả phồn vinh trong gia đình, cầu mong cho cái ngày tết sắp đến, cho những cái ngày năm mới sắp đến thưa quý vị. Và cái ngày 30 tết, cái mâm cúng tất niên phải có cơm trắng, cúng ông bà xong thì con cháu mới được ăn. Theo quan niệm thì người sống, người chết thì cùng ăn Tết. Không chỉ mình ăn mà tổ tiên cũng về ăn. Cho nên cái ngày Tết là một cái dịp mà có người giao hòa với thế giới tâm linh. Tổ tiên của mình hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn. Tết mà không có cúng kiến tổ tiên thì không phải là cái ngày Tết, đúng không thưa quý vị? Của ngày xa xưa bên Việt Nam. Chắc chắn là quý vị cũng có được một cái cảm nhận về cái ngày Tết của mình. Đi chùa, hái lộc hay hoặc là chúng ta ngồi nấu một cái nồi bánh chưng, hay hoặc là giờ phút giao thừa chờ nghe tiếng pháo nổ, làn khói hương cộng thêm bông hoa, cái không khí nó rất là thiêng liêng thưa quý vị. Ông thầy Lộc cũng cho biết là cái ngày trước cúng tổ tiên các cụ chuẩn bị rất là kỹ, cúng từ ngày 30 cho tới mùng 3 Tết nữa. Trong đó thì cái ngày 30 là cái mâm cơm tất niên, mời ông bà về ăn Tết sum họp với con cái. Tối 30 thì cũng giao thừa mừng năm mới. Một ngày thì cúng từ 2 đến 3 lần, ăn gì cũng nấy, cúng nấy thôi. Nhưng mà trên mâm cúng thì vẫn phải có bánh tét, khổ qua, thịt kho tàu. Nhiều gia đình mùng 1 thì ăn chay, cho nên cũng cúng chay cho ông bà luôn. Đó, mùng 2 thì cúng heo quay, bánh hỏi, mùng 3 thì cúng tất niên, tức là cúng hết Tết thưa quý vị. Ngày này cúng tất, ta gọi là cúng tất, tức là cúng hết Tết. Ngày này còn món gì trong nhà là dọn là cúng hết, ông bà cúng cho ông bà hết, là bà đặc biệt là phải có một con gà luộc coi như là xong Tết tiễn ông bà đi thưa quý vị. Nói về cái đêm giao thừa, xin có một cái tài liệu cũng nói là đêm giao thừa hay còn gọi là cái lễ trừ tịch. Trong cái cuốn Đất Lệ Quê Thói cũng đã cho biết là trừ tức là trao lại cái chức quan, tịch tức là ban đêm thưa quý vị. Lễ trừ tịch tức là cử hành vào cái lúc giao thừa, cái lúc mà cũ mới giao tiếp. Hết cái giờ Hợi sang giờ Tý vào lúc nửa đêm là bắt đầu sang cái ngày khác âm lịch, đêm 30 Tết, lúc này đó là giao thừa. Và người ta làm lễ trừ tịch tiễn một cái vị thần năm cũ, đón một cái vị thần năm mới cũ, giao lại công việc cho mới, mới tiếp nhận lấy để mà cai quản. Ngày xưa thì người Việt Nam ta cũng tin rằng là mỗi năm có một cái vị thần hành khiển, coi cái việc nhân gian. Mỗi vị có một cái tên riêng với cái vương hiệu và cũng gọi là đương niên chi thần. Và mỗi vị hành khiển này có một cái vị phụ tá gọi là phán quan, tức vị có 12 vị hành khiển luân phiên kể từ năm Tý cho đến năm Hợi là 12 năm. Và hết lượt quay trở lại năm Tý với cái vị hành khiển của cái năm ấy. Hành khiển có ông thiện, ông ác. Có năm trời ra tai, hạn hán, lục lội, mất mùa, đói kém, hay hoặc là dịch tễ, chết hại là do cái sở tấu của hành khiển trừng phạt vua quan không có chân chính, hay hoặc là dân ăn ở càn rỡ. Đó là người ta nói như vậy ngày xa xưa. Cái lễ trừ tịch là và đón những cái vị hành khiển phán quan của năm cũ, năm mới, đồng thời là cầu cúng cả bản cảnh thành hoàng cũng như là thổ địa thần kỳ trong cái khuôn đất mà mình đang ở của ngày xa xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị, đó là cái cúng tất niên. Chúng ta mời ông bà về ăn Tết của ngày giao thừa, thì chúng ta cần chuẩn bị những cái gì về những cái khái niệm để cho quý vị có được một cái khái niệm nó ha, thưa quý vị. Sau đây thì cái phần được mang tên là sắp xếp bàn thờ rồi bài mâm ngũ quả ngày Tết như thế nào. Thưa quý vị, cái ngày Tết, sát Tết, ngày nào cũng bận rộn lau chùi dọn dẹp nhà cửa bàn thờ để mà đón ông bà. Nhưng mà lau dọn sắp xếp bàn thờ như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết. Đây là một cái tài liệu tính sưu tầm. Người Việt Nam tin rằng là thờ cúng tổ tiên là để ghi nhớ cái nguồn gốc, thể hiện một cái sự kính trọng đối với ông bà đã khuất. Do vậy mà bàn thờ tổ tiên thường hay được đặt ở cái gian giữa nhà chính, cái vị trí trang trọng nhất của căn nhà. Cứ Tết đến, nhà nào cũng lau rửa bàn thờ, đồ thờ sạch sẽ. Nhà nào có lưu đồng thì mang đi đánh bóng sáng choang để mà chuẩn bị trang hoàng cúng kiến vào cái dịp đặc biệt này. Chắc chắn là bên Việt Nam quý vị thấy là cái vấn đề gọi là những cái đồ đồng thì mang đi đánh bóng sáng choang, phải không thưa quý vị, của đem đến những cái tiệm si đồ cho nó đánh bóng lên đó. Theo như ông thầy Lộc thì ở các vùng quê cuối năm thì nhà nào cũng bận gói bánh chưng bánh tét rồi thay phiên nhau canh cửa canh lửa của cái nồi bánh này. Nhiều nhà họ hàng hàng xóm góp lại với nhau mổ con heo để mà làm chả giò. Một số nơi thì đúng chiều 30 Tết là nấu nước ngũ vị hương rồi vẫy lên trên bàn thờ trong bếp để mà tẩy uế, thưa quý vị. Đó, ông thầy Lộc cũng cho biết là người Việt thường bắt đầu dọn dẹp bàn thờ sau cái ngày chạp mã, tức là sau cái rằm tháng chạp, chùi rửa đánh bóng lư đồng thay bát ngang làm sạch bàn thờ không để cho có vướng bụi. Và theo thầy Lộc thì ngày xưa người ta thờ ông bà bằng một cái tranh kính, cho nên thường lấy nước nhúng khăn ướt hay hoặc là dùng giấy để mà lau sạch sẽ. Còn với tượng thờ về Phật, tượng của ông thần tài, ông thổ địa thì được tắm bằng rượu để thơm tho, thanh tẩy bụi bặm, thưa quý vị. Thầy cũng lưu ý thêm là cái nguyên tắc trình bày trên bàn thờ là đông bình tây quả, tức là mình đứng cái hướng bàn thờ nhìn ra rồi để cái bình bông ở bên tay phải, mâm ngũ quả thì để bên tay trái thì mới là đúng. Nhiều nhà hiện nay vẫn để sai. Đó là cái lời nói của ông thầy Lộc này nói. Và bắt đầu từ tối 30 thì nhà nhà bắt đầu trưng bày cái mâm ngũ quả lên trên bàn thờ. Người miền Nam vì có điều kiện với trái cây quanh năm, cho nên cũng thường chọn 5 loại quả có ý nghĩa biểu tượng như là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, cầu, dừa, đủ, xài, sung. Theo cái cách phát âm trong miền Nam có thể đọc hiểu như quý vị thấy, cầu, dừa, đủ, xài, dừa, đủ, xài, sung, hay hoặc là cầu, sung, dừa, đủ, xài, chẳng hạn, thưa quý vị. Và người miền Nam cũng kiêng một số những cái loại trái cây không bài trên mâm cúng do cái tên gọi như là trái chuối, khi phát âm nghe thành chuối, chuối nhủi, nghĩa là làm ăn bị xuống dốc, không nên lên được. Người miền Nam cũng không cúng trái bom, trái táo bởi vì gọi bom tức là làm ăn thất bại. Không cúng trái lê bởi vì lê có biểu hiện là lê lết. Không cúng sầu riêng bởi vì sợ sầu cả năm. Tuy nhiên ngày nay, thưa quý vị, bởi vì do trồng nhiều dưa hấu bưởi cho nên người ta cũng chọn quả dưa tròn, trịa hay hoặc là bưởi da xanh để bày lên mâm cúng. Và người ta tin rằng hết 3 ngày Tết trẻ ra ăn trái dưa hấu ruột đỏ ao, mong mọng nước, trong đó thì cái năm đó gia chủ sẽ làm ăn phát tài. Còn nếu mà trái dưa mà bị thối hay hoặc là không có đỏ ruột thì làm ăn bớt bát. Còn về trái bưởi da xanh ruột hồng tròn trìa cũng mang một cái ý nghĩa tương tự như vậy, thưa quý vị. Hay hoặc là cái đòn bánh tét khi mà cắt ra mà bị xì, bị sượng là một cái năm nó không có được tốt đẹp lắm cho gia chủ. Và ngược lại, người miền Bắc lại thường cúng chuối. Bởi vì người miền Bắc cho rằng là cái nải chuối như là một cái bàn tay Phật vậy đó, mang một cái ý nghĩa no đủ, bao trùm thì sẽ cho gia chủ một cái năm làm ăn may mắn và đầy đủ, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần trình bày và tính xin được gửi đến cho quý vị cái sắp xếp bàn thờ cũng như là cái bài mâm ngũ quả ngày Tết như thế nào trong cái văn hóa phong tục của người Việt Nam mà Hoàng Tính kèm gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn một phần nào đó, để chúng ta có một quan niệm sắp xếp về đồ ăn, uống, bày biện trong những ngày Tết cho thật có nhiều ý nghĩa. Và trình tự cúng của 4 ngày Tết thì đây cũng là một trong những cái sưu tầm của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Tết Nguyên Đán thường tổ chức 4 ngày và cái lễ cúng gia tiên cũng được trình tự cúng trong 4 ngày với ý nghĩa khác nhau thưa quý vị. Đầu tiên đó là chiều của ngày 30 Tết có một cái lễ cúng tất niên, tức là cúng trình với ông bà, với tổ tiên, năm cũ đã hết. Đêm 30, đó, chiều 30 thì mình có một cái lễ cúng tất niên. Đêm 30 thì mình cúng giao thừa, thời điểm chuyển tiếp của năm cũ sang năm mới nha thưa quý vị ha. Đó, rồi sáng ngày mùng 1 Tết đó là cúng nguyên đán. Cúng nguyên đán thì có nghĩa là mình cúng sáng sớm của một ngày đầu năm, rồi chiều của mùng 1 Tết mình cúng gọi là cúng tịch điện, tức là cúng cơm chiều thưa quý vị. Bước qua cái bữa cúng thứ ba đó là cái ngày mùng 2 Tết, thì mùng 2 Tết có hai cái lễ cúng. Một cái buổi sáng chúng ta cúng mời tổ tiên gọi là chiêu điện, buổi chiều cúng gọi là tịch điện. Và bước qua cái ngày mùng 3 là cái ngày cuối của Tết, cho nên cúng tạ ông vải với ý nghĩa là 4 ngày Tết đã đầy đủ rồi. Sáng dịp và chúng ta nói về cái cúng giao thừa thì đây cũng là một cái sưu tầm gợi ý về cái mâm cỗ mặn chúng ta cúng giao thừa ở trong nhà, Hoàng Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị nha ha. Thì tùy vào cái điều kiện của mỗi gia đình thì mâm cỗ cúng giao thừa được gia chủ chuẩn bị với nhiều những cái lễ vật cúng trong nhà hay hoặc cúng ngoài trời thưa quý vị. Mâm cỗ mà cúng ngoài trời thì ngoài các lễ vật cơ bản như là đèn, nhang, vàng, mã, trầu, cao, rượu hay hoặc là trà, hương, mứt, tết, bánh kẹo hay hoặc là muối, gạo, thì mâm cỗ ngoài trời thường có gà trống luộc với ý nghĩa là con gà này sẽ cất cao tiếng gáy, đánh thức mặt trời dậy để cả năm được tràn ngập ánh sáng, mưa thuận gió hòa, sức khỏe, tiền tài. Xôi nếp thì thể hiện cho một cái sự no ấm và đầy đủ về lương thực trong năm mới. Chè thì cũng có chè đậu xanh hay hoặc là chè hoa cao. Bên cạnh đó thì hoa quả cũng là thứ không thể thiếu. Người miền Bắc và người miền Trung thì thường cúng cái mâm ngũ quả gồm có chuối, bưởi, hồng, đào, quýt hay hoặc là chuối, ớt, bưởi, quất, lê. Còn người miền Nam thì thường gồm có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung với ý nghĩa là cầu sung túc vừa đủ xài. Đó là cúng cái mâm cỗ ngoài trời. Còn có mâm cỗ cúng trong nhà, theo như cái sưu tầm này gợi ý về cái mâm cỗ cúng giao thừa trong nhà thì các lễ vật cũng tương tự như là cúng ngoài trời. Ngoài ra thì mâm cỗ mặn sẽ bao gồm các món ăn cơ bản trong cái dịp lễ Tết, trong cái dịp Tết và tùy theo cái điều kiện của mỗi gia đình. Gợi ý của cái mâm cỗ 30 Tết của cái người ngoài miền Bắc thì họ có gà luộc thưa quý vị. Gà luộc là một cái món ăn thường không thể thiếu vắng trong mâm cỗ ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Để luộc con gà ngon cũng giao thừa thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để mà luộc cho khéo ha thưa quý vị ha. Ngoài con gà luộc ra, gà luộc này mình luộc làm sao để cuối cùng thì mình thấy là con gà cũng ngẩng cao đầu để mà gáy nha thưa quý vị ha. Đó, rồi tiếp theo còn có canh măng khô nữa. Đó, canh măng khô cũng được các vị ngoài miền Bắc cúng. Tiếp theo đó là giò lụa. Xong cái giò lụa thì chúng ta thấy có giò xào rồi Hoàng Tính thấy có bánh chưng này thưa quý vị đó. Bánh chưng thì cũng giống gà luộc thôi, bánh chưng là một con những cái món ăn không thể thiếu trong cái ngày Tết cổ truyền. Bánh chưng thì như quý vị biết là được các gia đình nấu hay hoặc là mua vào những ngày giáp Tết như là từ 27 cho đến 30 âm lịch hàng năm để mà chúng ta chuẩn bị cho cái Tết. Và cuối cùng đó là cái món gọi là một món xôi gất cũng phải có mặt cho cái mâm cỗ cúng thưa quý vị. Cái xôi gất đem ra đĩa rồi rắc dừa tươi bào sợi lên ngay cái lúc mà xôi còn nóng để ăn cùng từng hạt xôi gất đỏ thẫm xen cái mùi thơm béo ngậy của nước cốt dừa và nước dừa tươi, nhìn cũng rất là hấp dẫn trong cái món này để mà chưng Tết. Tiếp theo đó là cái miếng xào lòng gà thưa quý vị. Miếng xào lòng gà đó là cái mâm cỗ để mà cúng của cái người ở ngoài miền Bắc. Đó là những điều Tính xin chia sẻ, gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Hy vọng rằng cũng một phần nào đó để cho chúng ta cùng hiểu thêm, thưa quý vị ha. Một cái cuối cùng nữa mà Tính thấy còn vấn vương quá, không thể nào không thể nói được về những cái cách mà chúng ta bảo quản bánh chưng sau Tết cho nó không có bị mốc, không có bị hỏng và không, thưa quý vị. Thông thường thì bánh chưng của ngày Tết có thể để được khoảng 10 ngày sau khi mà nấu ra. Và nếu mà chúng ta không biết cách bảo quản thì cái bánh chưng sẽ bị mốc và giảm đi cái hương vị thơm ngon trong cái phần nhân, cũng như là gây mất an toàn sức khỏe khi mà chúng ta ăn. Để bánh chưng không bị mốc thì trong cái phần sưu tầm này thì họ nói rằng là trong cái vấn đề đầu tiên đó là cái khâu chế biến của mình, thưa quý vị. Ngay từ cái khâu chế biến thì khi mà luộc bánh thì chúng ta phải hết sức chú ý để mà giữ bánh được lâu. Với cái lá dong gói bánh cần phải rửa kỹ và để ráo trước, hay hoặc là đã luộc qua nước nóng đi, bánh sẽ được để lâu hơn. Sau khi mà nấu chín thì chúng ta nên rửa bánh lại bằng cái nước sạch, ép bằng cái vật nặng để lên trên để cho bánh nó ém chặt lại hơn khi mà chúng ta lấy ở trong nồi ra, thưa quý vị ha. Bánh chưng mới vớt ra lò còn nóng thì nên treo ở nơi thoáng mát chờ cho bánh nguội, và tuyệt đối không để ở trong túi ni lông hay hoặc là nơi mà nó có nhiệt độ cao. Khi mà có những cái tình trạng như vậy thì nó sẽ làm cho bánh nó sẽ hầm hơi và nó nhanh hỏng hơn. Và chúng ta nên để một cái nơi thoáng mát. Muốn bánh chưng để lâu thì cần phải để bánh nơi khô ráo trong nhà để mà bảo quản được lâu. Và cần thì treo cái bánh ở nơi thoáng mát, không có bụi bặm, ẩm thấp để mà bánh sẽ không bị mốc, không bị ôi thiêu. Cũng có rất là nhiều cách lắm, hay hoặc là chúng ta bỏ trong tủ lạnh cũng được, quý vị. Để tủ lạnh chúng ta cứ để coi đến thấy coi chuyện bảo quản trong tủ lạnh thì bỏ tủ lạnh cũng được, thưa quý vị. Bỏ tủ lạnh thì chúng ta ăn cũng được lâu hơn đó. Bánh mà để trong tủ lạnh thì có thể dùng đến đâu thì bóc vỏ và cắt bánh đến đó. Đó, phần còn lại thì chưa dùng thì chúng ta bọc lại bằng cái màng bọc thực phẩm đó, plastic wrap đó, để mà tránh cái phần bánh nó sẽ nhanh cứng, và cũng như là nó có cái mùi thức ăn trong tủ lạnh nó ám vào, nó mất ngon đi. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Một phần nào đó thì cũng hy vọng là cũng sẽ giúp ích được quý vị trong những cái ngày cận Tết này. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị sẽ có được một bước chuẩn bị cho những ngày Tết của mình, cho gia đình mình được hoàn thiện, được có nhiều ý nghĩa nhiều hơn. Chúc mọi an lành đến với chúng ta trong năm mới. Hoàng Tính cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lần sau.